kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, để giảm lượng calo tiêu thụ, chúng ta có thể phải chạy 1 giờ trong 1 ngày và 7 ngày trong 1 tuần. Hoặc là chúng ta chỉ cần thực hiện một số thay đổi bình thường như sau, lượng calo của chúng ta nạp vào sẽ giảm đi rất nhiều. Đầu tiên đó chính là ăn sáng. Ăn sáng với một bát ngũ cốc nhiều chất xơ với một nửa cốc mâm xôi. Dầu chất xơ có thể cắt giảm khoảng 500 calo. Thêm vào đó, chất xơ bổ sung thêm một số lượng lớn cho bữa ăn, do đó chúng ta sẽ cảm thấy no và sẽ ăn ít hơn. Thứ hai đó chính là để thừa thức ăn, kết thúc mỗi bữa ăn khoảng 25% vẫn còn ở trên đĩa sẽ tự động giảm lượng calo. Chỉ cần làm phép tính, nếu chúng ta thường ăn khoảng 2.000 calo mỗi ngày, lượng thức ăn còn lại sẽ rơi vào khoảng 500 calo. Ngoài ra, hãy chọn bát hoặc là đĩa nhỏ hơn để ăn, chúng ta sẽ cắt giảm được 500 calo bằng cách ăn ít hơn mà không hề hay biết. Thứ ba đó chính là hãy đứng dậy và di chuyển. Mỗi 15 phút đi bộ đốt cháy khoảng 100 calo, do đó hãy cứ đi bộ như thói quen hàng ngày và chúng ta sẽ đốt cháy khoảng 500 calo của tuần một cách dễ dàng. Một thủ thuật khác đó chính là dành nhiều thời gian để đứng, bởi một số ước tính chúng ta sẽ đốt cháy lên đến 120 calo khi đứng trong 1 giờ so với 60 khi chúng ta đang ngồi. Và cuối cùng đó chính là nhai kỹ thức ăn. Trong một số nghiên cứu cho thấy rằng những người nhai thức ăn 40 lần thay vì mức trung bình là 15 tiêu thụ lượng calo ít hơn 12%. Bằng cách ăn ở một tốc độ chậm hơn, chúng ta sẽ thấy no. Khi ăn ít hơn thì ít calo nạp vào cơ thể hơn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách hết sức đơn giản nhưng lại giúp chúng ta tiêu thụ kha khá calo trong một ngày. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Giờ đây nhưng vui vẻ thật. Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông. Ông ta tìm biết được lẽ thật rất là trễ ở trong cuộc đời của mình. Và như để bù đắp lại những năm tháng mà ông ta đã sống sa đọa rồi ăn chơi ở bên ngoài đời, do đó mà ông ta đã làm tất cả những gì mình có thể làm cho công việc của nhà thờ. Và dù rằng đóng góp rất là nhiều điều nhưng mà ông ta lại làm rất là lặng lẽ. Hằng ngày ông ta đều đến nhà thờ, có bất kỳ chuyện gì cần làm, những việc lao động chân tay, từ gọi là tưới cây rồi lặt cỏ rồi quét dọn, tất cả mọi thứ ông ta đều làm. Và ông ta làm một cách âm thầm và lặng lẽ như vậy suốt rất nhiều thời gian. Và năm 1999, khi mà vào cái dịp cuối năm, thì Hội Thánh có tổ chức một cái bữa tiệc để chuẩn bị bước qua cái thiên niên kỷ mới. Và khi nhìn lại cái chặng đường mà Hội Thánh đã phát triển trong những thời gian qua, và nghĩ tới cái người đàn ông đã đóng góp rất là nhiều công sức trong cái sự âm thầm và lặng lẽ như vậy, họ muốn tặng cho ông ta một món quà. Do đó mà trong cái bữa tiệc đó, trong cái sự bất ngờ của mọi người, kể cả người đàn ông đó, họ mời ông ta lên mà kể về những gì ông ta đóng góp trong nhà Chúa một cách âm thầm và như vậy. Cuối cùng họ tặng ta ông ta một cái huy chương bằng vàng, trên đó có khắc cái chữ rằng người đàn ông khiêm tốn nhất của năm. Ông ta rất là vui vẻ và ông ta nghĩ rằng ít ra những gì mình làm đã được ghi nhận. Do đó mà ông ta đem về nhà, và cái bữa nhóm sau thì ông ta đeo nó trên cái vạt áo của mình. Và sau giờ nhóm, trong cái sự ngạc nhiên của ông ta, thì ban tổ chức đã kêu lại và lấy lại. Bởi vì người đàn ông khiêm tốn nhất của năm giờ phút này lại khoe khoang về những gì, những cái thành tựu của mình mà mình đạt được. Thật ra thì người ta nói rằng con người của mình thì vốn mình hay thích khoe. Và đặc biệt trong cái xã hội chúng ta sống ngày hôm nay, trong những ngày mình sống trong thời kỳ cuối cùng này, với cái sự phát triển của công nghệ, với cái sự tiến bộ của mạng xã hội, rồi cái phương tiện thông tin đại chúng như vậy, tất cả cái gì mình có, những cái gì mà mình nghĩ là mình hay hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, mình tốt hơn, mình đều muốn khoe ra cho cả thế giới đều biết về những gì mình có. Đây là một cái gì đó nó rất là tự nhiên ở trong con người của chúng ta. Nhưng trong cái câu kinh thánh mà tôi đọc buổi sáng hôm nay thì lời Chúa lại dạy hoàn toàn ngược lại như vậy. Ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 9 câu 23, xin quý ông bà anh chị em lật ở trong kinh thánh. Sách Giê-rê-mi đoạn 9 câu 23. Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 9, Giê-rê-mi đã miêu tả về ông ta sống trong một cái thời điểm mà dân sự của Chúa tương tự với cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người đều bị cuốn hút bởi thế gian, mọi người đều quên đi Đức Chúa Trời. Họ vẫn giữ ở bên ngoài rằng họ là tuyển dân của Chúa. Họ có cái vẻ bề ngoài họ là những người mộ đạo, nhưng mà thật ra cái đời sống của họ, họ sống y chang như những gì mà thế giới và những gì diễn ra xung quanh mình. Tội ác lan tràn khắp nơi, và dân sự có một số người thậm chí bội đạo, thờ thần Ba Anh, thờ thần Ác Tạc Tê. Và Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời phái cho để thực hiện sứ mạng trong một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy. Chúng ta đọc ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 9, từ những cái câu đầu tiên chúng ta hiểu được cái nỗi lòng của tiên tri Giê-rê-mi để phải thực hiện chức vụ của Chúa ở trong cái thời điểm như vậy. Giê-rê-mi đoạn 9 câu số 1: ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, hầu cho tôi vì những kẻ giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Ông ta đã than khóc, ông ta đã than thở về số phận của người Israel, mà ông ta thậm chí rằng như vậy vẫn chưa đủ. Ông ta đã khóc như người ta nói rằng không còn nước mắt để khóc nữa. Và ông ta ước ao rằng phải chi mình còn thêm nước mắt, phải chi mình còn thêm sức mạnh để mà mình có sức để mình tiếp tục mình khóc than cho số phận của những người Israel. Nếu quý bà chị em mình có thời gian, mình đọc suốt ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 9 để chúng ta hiểu về cái bối cảnh về dân sự đã sống trong thời Giê-rê-mi là như thế nào và tại sao ông ta phải khóc như vậy. Và trong khi đã miêu tả về như vậy thì câu 23 của chúng ta xuất hiện: người khôn chớ khoe sự khôn mình. Có thể có cái gì đó nó là xấu, nhưng mà đây là một trong những điều tốt. Tại sao chúng ta lại không được làm? Phải chi mình khoe về cái gì đó mà xấu xa, xã hội lên án thì còn được. Nhưng đằng này lại nói về cái sự khôn ngoan. Trong Kinh Thánh sách Một Các Vua đoạn 10 kể về vua Salomon, người được gọi là người khôn ngoan nhất trong tất cả những người đã từng sống ở trên cuộc đời này. Khi Salomon lên ngôi làm vua, Đức Chúa Trời đã cho ông ta một điều ước: muốn gì Chúa cũng sẽ làm. Và Salomon đã cho biết rằng ông ta nhận thức được rằng cái trách nhiệm là cái người đứng đầu của dân sự của Chúa, cái trách nhiệm là cái người mà phải lãnh đạo công việc của Đức Chúa Trời là hết sức khó khăn. Và ông ta tự nhận thấy bản thân mình rằng không có đủ khả năng, không có đủ tư cách, thiếu sự khôn ngoan để thực hiện cái công việc đó. Ông ta đã cầu xin Chúa cho ông ta sự khôn ngoan.
Và Đức Chúa Trời Ngài rất hài lòng, Ngài nói rằng Ngài sẽ cho Salomon có sự khôn ngoan mà trước ông và sau ông sẽ không thể nào có người nào sánh kịp. Thậm chí Chúa còn nói rằng những thứ mà Salomon không xin, ví dụ như là sự giàu có, sự vinh hiển, sự rực rỡ, sự sống thọ, tất cả mọi thứ này Chúa cũng sẽ cho luôn. Vì Đức Chúa Trời rất hài lòng về cái lời cầu xin của Salomon. Và sách Một Các Vua đoạn 10 kể về cái sự khôn ngoan vượt bậc của Salomon. Danh tiếng ông ta được đồn đi khắp nơi. Trong Một Các Vua đoạn 10 kể là rằng có rất nhiều người ở phương xa tới để mà đố Salomon. Họ đem những câu hỏi hóc búa và không có một câu hỏi nào mà Salomon đã không giải được. Tất cả những người này họ đều ra về trong cái sự thất vọng. Thế nhưng cái người mà gọi là với cái sự khôn ngoan vượt trội tất cả mọi thứ như vậy, ông ta thừa biết được rằng tất cả những gì mình có đều đến được từ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan mà ông ta có được không phải là nhờ cái sự học vấn của con người ngày hôm nay, mà là do Đức Chúa Trời ban cho ông. Và ông cũng thừa biết rằng Đức Chúa Trời muốn rằng dân sự của Chúa khi được gọi là tuyển dân, mình phải sống một cái đời sống ảnh hưởng người khác, để rồi từ đó đem ánh sáng lẽ thật đến cho người khác, chứ không phải để cho những người khác ảnh hưởng mình. Chúa cũng đã cho biết cái mối nguy hiểm khi mà kết giao quá thân mật với những người ngoại bang, để rồi cuối cùng từ đó mình bị những cái ảnh hưởng xấu bên ngoài. Nhưng Kinh Thánh kể lại Salomon đã có 1,000 vợ với lại các cung phi mỹ nữ của mình, cung tần của mình. Ông ta cưới những người ngoại bởi vì ông ta nghĩ rằng trong cái sự khôn ngoan của mình sẽ chứng đạo cho họ, mình sẽ giúp họ trở về biết tới Chúa bằng cái con đường mà Đức Chúa Trời dặn rằng nó cực kỳ nguy hiểm như vậy. Và chúng ta cũng đã biết có những năm tháng rất nhiều trong cuộc đời của Salomon, ông ta đã bỏ Chúa. Salomon đã không bỏ Chúa khi ông ta là người bình thường. Ông ta đã bỏ Chúa khi ông ta đang ở trên đỉnh cao của sự khôn ngoan của mình. Đó là lý do tại sao mà khi Jeremy viết những lời này, ông ta chắc chắn trong đầu ông ta nhớ tại cái người đã từng được gọi là người khôn ngoan nhất ở trên thế giới của chúng ta. Người mạnh chớ khoe sự mạnh mình. Nếu mà nói về Salomon gọi là vượt trội tất cả những người khác về sự khôn ngoan, thì chúng ta cũng biết rằng trong dân Israel cũng có một người khác nổi trội hơn tất cả mọi người về sức mạnh. Khi cậu bé Samson được sanh ra, cha mẹ được thiên sứ mách bảo rằng đây là đứa con đặc biệt. Nó không giống như những đứa con khác. Nó phải được theo một cái chế độ ăn uống nuôi dưỡng khác với tất cả những người còn lại, bởi vì đứa trẻ này đã được Đức Chúa chọn để mà giải cứu dân sự khỏi cái ách đô hộ của người Philippines trên dân Israel thời bấy giờ. Và Samson đã có một sức mạnh mà không ai bì kịp. Trong một lần đi qua nhà thăm người yêu, trên đường có con sư tử xuất hiện. Kinh Thánh kể lại rằng chỉ với 2 bàn tay không, Samson đã xé xác con sư tử đó ra làm đôi. Rồi trong cái bữa cái đám cưới của mình, khi mà ra một câu đố và đã bị những người Philippines dùng mưu để mà đáp án được, và Salomon trong cái sự thua cuộc của mình phải đi trả cho bên kia 30 bộ quần áo. Ông ta đã ra đường giết 30 người để lấy 30 bộ quần áo để trả cho những người Philippines. Và đỉnh điểm là trong cái cuộc chiến giữa dân Israel và người Philippines, Kinh Thánh kể là rằng có một lần kia khi mà bị bao vây bởi quân thù như vậy, đang đi tay không, chỉ nhìn thấy ở dưới đất có một cái hàm lừa. Salomon đã lụm lên làm vũ khí, và với cái hàm lừa đó ông ta đã giết cả 1,000 người. Do đó mình thấy rằng bất cứ nơi nào Samson xuất hiện thì cái việc mà dùng sức mạnh để chiến đấu với kẻ thù nó quá đơn giản. Những cái sợi dây cho dù nó cứng, nó to, nó khó như thế nào, Kinh Thánh ghi rằng nó giống như là cái sợi chỉ bằng gai mà lại gặp lửa nó đốt cháy như thế nào, đối với Samson nó cũng đơn giản như vậy. Nhưng chúng ta cũng đã biết Samson, người vĩ đại nhất, người mạnh khỏe nhất thế giới này, đã chiến thắng tất cả mọi cuộc chiến, nhưng ông ta lại thất bại dưới tay của một người phụ nữ. Người nữ luôn được gọi là phái yếu, không cần một mảnh sắt ở trên tay, không cần một vũ khí gì hết. Samson đã bại trận, để rồi từ đó ông ta bị móc mắt, rồi cuối cùng ông ta phải chết thê thảm ở trong cái cảnh cuối đời của mình như thế nào. Người giàu chớ khoe sự giàu của mình. Đây cũng là một điều nó hết sức khó khăn đối với con người của chúng ta. Có những người mình may mắn hơn những người khác, mình được sở hữu nhiều của cải vật chất hơn. Và đương nhiên khi mà mình có nhiều hơn thì mình phải tiêu xài nhiều hơn. Và chẳng những mình tiêu xài mà mình muốn rằng những người khác cũng biết rằng mình tiêu xài. Do đó mà có những thứ bình thường, cái mục đích của nó, ví dụ như một cái túi xách tay đi, thì cái mục đích của cái túi xách để đựng những cái đồ vật ở trong đó, để khi mà mình đi đây đó mình có cái túi để mình xách. Nhưng mà từ cái vật dụng đơn giản như vậy, nhưng mà có những thứ từ giá vài chục ngàn cũng có, mà trở thành vài trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng một cái túi xách tay cũng có tương tự như vậy. Thường thì hiếm có người nào mình sở hữu một cái gì đó đắt tiền mà mình muốn là chỉ có một mình biết. Mình muốn cả thế giới đều phải trầm trồ, đều phải ngước nhìn khi mình sử dụng như vậy. Ê-sai đoạn 38 kể về một câu chuyện trong lịch sử của người Israel là vua Ê-sai-chiên. Một ngày kia thì nhà vua mắc bệnh. Đây là một trong những vị vua tốt của người Juda. Và khi mà ông ta bị bệnh và bệnh rất nặng, Chúa sai tiên tri Esai tới nói với Ezechia, đó chính là vua hãy nói lời chăn chối đi, những gì cần làm thì hãy làm, bởi vì vua sẽ không qua được cái căn bệnh này đâu. Và vua Ezechia, Kinh Thánh kể lại rằng ông ta đã quay mặt vào trong tường, ông ta đã khóc, ông ta đã kể lể với Chúa về tất cả những gì mình đã làm, mình đã sống tốt như thế nào, mình đã mẫu mực ra làm sao mà giờ phút này mình phải chết khi mà mình chưa có sẵn sàng như vậy. Ông ta không có đành lòng. Và cuối cùng sách Ê-sai đoạn 39 kể lại rằng Đức Chúa Trời đã nghe cái lời cầu xin của vua Ê-sê-chia và đã cho ông ta thêm 15 năm để ông ta sống trong cuộc đời của mình. Khi mà cái tin mà vua Ê-sê-chia bị bệnh nặng, tưởng rằng sẽ chết mà lại hết bệnh như vậy, đã lan ra rất nhiều người ở các nơi để tới để gửi lời chúc mừng. Và quan trọng hơn, họ muốn biết có cái bí quyết tại sao mà bị bệnh như vậy mà lại hết bệnh. Sách Ê-sai đoạn 39 kể lại rằng các sứ giả của người Babylon, vốn là một cường quốc của thế giới thời bấy giờ, đã cho sứ giả tới để mà chúc mừng cũng như là thăm viếng hỏi han về bệnh tình của vua Ê-sê-chia. Ê-sai đoạn 39 câu số 2: Ê-sê-chia vui mừng vì các sứ thần. Ông ta rất là vui mừng bởi vì mình là một cái nước bé mà bây giờ lại được một cái cường quốc trên thế giới lại quan tâm như vậy. Thì cho xem trong cung điện nơi để những của quý như bạc vàng, thuốc thơm, dầu báo cùng kho khí giới và mọi đồ trong phủ khố mình, phàm vật chi trong cung và trong cả nước mình, chẳng có tí gì là Ê-sê-chia chẳng cho các sứ thần xem. Và khi các sứ thần đi về thì Chúa lại cho Ê-sai tới báo cho biết rằng tất cả những gì, những cái của cải vàng bạc, tất cả những cái điều quý giá mà Ê-sê-chia đã cho các sứ thần xem, điều đó đã dấy lên cái lòng tham của họ. Và Chúa đã nói rằng không có một thứ gì mà cho thấy lại còn lại được hết, tất cả những cái điều này sẽ được lấy đem qua xứ Babylon hết, khi mà người Babylon cho quân tới đánh người Jerusalem trong một khoảng thời gian sau đó. Tóm lại thì trong câu 23, Jeremy đã nêu ra những cái mối hiểm họa của con người của chúng ta. Bởi vì khi mà mình khoe khoang như vậy, mình sẽ đặt mình cao hơn ở vị trí của người khác, mình sẽ dễ dẫn tới cái sự gọi là mình đánh giá bản thân của mình cao, rồi mình kiêu ngạo. Và rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng sự kiêu ngạo, cái sự khoe khoang, hai cái này nó như là anh em họ với nhau, nó có cái quan hệ rất là gần gũi. Từ đó nó dẫn cho chúng ta tới cái sự hư mất cả về phần thể xác của chúng ta lẫn cái phần tâm linh của chúng ta. Trong thế giới động vật thì có những loài mỗi lần tới cái mùa đông thì nó lại đi tránh ở cái khu vực khác. Có những loài chim, có những loài cá, cứ tới mỗi lần mà thời tiết thay đổi, nó lại vượt xa cái nơi nó ở hàng ngàn dặm để mà nó tránh. Và tới rồi khi mà ấm áp thì nó lại quay trở về. Câu chuyện kể về một con rùa, nó sống ở một cái nơi như vậy. Và cứ mỗi lần chuẩn bị tới mùa đông thì nó nhìn thấy các bạn nó lần lượt đều đi phương xa hết. Rồi tới mùa xuân thì những người bạn này quay trở về kể cho nghe rằng ở bên kia nó đẹp như thế này, nó lạ như thế kia. Mà vì nó là con rùa, với cái tốc độ mà di chuyển chậm như vậy, nó không thể nào mà tới được cái nơi kia trước khi mà kể cả nó đi chưa tới, đã tới mùa xuân nó phải quay trở về. Thế là nó rất là khát khao, nó muốn được rằng một lần ở trong đời mình chứng kiến coi bên kia là như thế nào. Và thế là nó có hai người bạn rất thân là hai con chim và con rùa đề nghị rằng lần này khi mà hai anh đi chú đông á, cho tôi đi theo với. Rồi hai con chim nói rằng làm sao đi được, anh đâu có biết bay, mà đi rùa bò thì rất là chậm. Thì con rùa nói rằng lần này đi thì hai anh cứ việc gọi là gấp theo cái cành cây, tôi thì ngậm cái cành cây đó, là anh bay đâu cứ bay, khi nào mà anh mệt thì anh thả tôi xuống, thì coi như là mình tới cái điểm đó cùng đi chung với nhau, khi về thì mình cũng sẽ về chung với nhau như vậy. Hai con chim bạn thân thì lúc đầu không đồng ý với cái kế hoạch này, nhưng mà vì con rùa nó năn nỉ quá và vì đây là bạn thân, thế là cuối cùng nó đồng ý. Và trong cái mùa gọi là cái mùa đông đó, hai con chim đó đã dẫn theo cái con rùa bạn của mình và nó đi như vậy. Và chúng ta thử tưởng tượng mình là cái người đi đường mà mình nhìn thấy cái cảnh mà hai con chim nó bay mà lại có một con rùa nó là cặp theo, là một cái cảnh tượng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Và khi mà những người khi họ nhìn thấy cái cảnh đó thì họ hiểu được lý do tại sao. Họ biết rằng con rùa này nó cũng đi chú đông với lại những người bạn của nó. Thì một người đã buộc miệng lên hỏi rằng không biết ai mà nghĩ là cái này hay quá, cái kế hoạch này mà nó cũng nghĩ ra được. Và mình thấy rằng khi mà nghe cái câu hỏi thì con rùa nó rằng tôi là người nghĩ ra cái kế hoạch đó. Thì mình thấy rằng khi mà đang bay mà nó ngậm cái cành cây mà mở miệng ra như vậy, chúng ta cũng đã biết được rằng đó là cái chuyến đi gọi là đầu tiên và cũng gọi là duy nhất của con rùa đó. Nó đi mà nó không đến được cái đích của mình. Salomon khi mà nghiệm lại cuộc đời của mình, khi đã nghiệm lại tất cả những gì mà ông ta đã trải qua và ông ta đã kết luận là như vậy: sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại sẽ theo sau. Đó là do tại sao mà Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng khi là cơ đốc nhân, chúng ta phải sống khác với là cái tiêu chuẩn của người ở bên ngoài. Có thể những người thế gian họ sẽ khoe khoang về những thứ mà họ cho là quan trọng, nhưng mà tất cả những thứ này nó chỉ có giá trị tạm bợ và nhất thời. Ngược lại ở phía bên kia thì không phải rằng chúng ta cứ gọi là chống chấp nhận, cam chịu, thôi thì mình không có cái gì để mà mình tự hào về cuộc đời của mình hết. Ở trong Jeremy đoạn 9 câu 24, sau khi đã nói rằng những chuyện chúng ta không nên khoe, thì trong Jeremy đoạn 9 câu 24 tác giả lại cho chúng ta, nếu muốn khoe thì đây là cái thứ mà chúng ta phải khoe. Bởi vì biết được rằng con người của chúng ta vốn thích khoe mà, cho nên là tác giả chỉ hạn chế những gì không nên. Nhưng bên cạnh đó, Jeremy cũng cho biết chúng ta những gì chúng ta nên khoe. Jeremy đoạn 9 câu 24, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và sự công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. Jeremy đã khẳng định rằng nếu như mình muốn khoe, mình hãy khoe với mọi người rằng chúng ta biết Chúa. Đây là cái điều mà quan trọng ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Nếu như quý ông bà, anh chị em, những ai mà đã học bài học Sa Bát, mình biết rằng cái bài số 14 với cái tựa đề là khoe về thập tự giá. Do đó mà tác giả của cái sách Galati là sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng ông ta lẽ ra có rất nhiều điều mà Phao-lô có thể tự hào về bản thân của mình. Ông là một trong 70 người gọi là quyền hành nhất xã hội của Israel thời bấy giờ. Sanh ra trong một gia đình gọi là quý phái. Ông ta được học ở một trong những người thầy gọi là vĩ đại nhất trong xã hội của Israel thời bấy giờ. Và hơn bao nhiêu người khác, ông ta có quyền công dân Roma, là một trong những cái điều mà rất là vinh dự đối với cái quốc gia bị đô hộ như là Israel. Nhưng mà Phao-lô nói rằng ông ta đã coi tất cả những cái sự đó là cái sự lỗ, chẳng có cái gì gọi là đáng khoe hết. Điều duy nhất mà Phao-lô lấy làm tự hào đó chính là ông ta khoe về thập tự giá, mà giờ phút này ông ta đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ đó để chọn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Thì đối với chúng ta ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Chúa cho chúng ta biết được rằng có rất nhiều điều ở trên cuộc đời này có thể khiến cho chúng ta tự hào. Có thể có những cái sự thành công, có những điều mà mình đạt được ở trong cuộc đời này, mình thấy rằng mình hơn người khác. Nhưng Jeremy nói rằng nếu có một điều cần chúng ta phải khoe, đó chính là chúng ta phải khoe với mọi người, đó chính là chúng ta biết Chúa. Cái sự biết này nó thể hiện cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chính cái điều mà chúng ta khoe với mọi người về chúng ta biết Chúa, chẳng những nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta, mà nó sẽ thay đổi cuộc đời của những người mà khi họ nghe cái gì mà chúng ta kể lại cho họ. Henry Ford, người ta nói rằng ông chính là cha đẻ của cái vấn đề mà chúng ta sản xuất xe hơi hàng loạt, lắp ráp dây chuyền ngày hôm nay. Trước đó thì người ta làm rất là thủ công từng chiếc xe hơi một. Nhưng mà khi mà Henry Ford với cái sự gọi là suy nghĩ của mình, ông ta đã phát minh ra, ông ta đã sáng chế ra cái phương pháp mà gọi là sản xuất dây chuyền hàng loạt như vậy. Một lúc có thể sản xuất ra hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe hơi. Và ông ta có một người bạn rất là thân làm kỹ sư, là người mà khi mà nghe cái kế hoạch của Henry Ford đã thiết kế ra nguyên cái hệ thống dây chuyền như vậy. Và nhờ cái hệ thống dây chuyền này, ông ta đánh bại mọi đối thủ của mình trong cái việc sản xuất xe hơi. Một ngày kia thì cái hệ thống này nó bị hư, nó không hoạt động được. Thế là Henry Ford liền gọi điện thoại cho cái người bạn, kêu tới để mà sửa cái đó. Sau khi cái người bạn thân tới, ông ta ngó ngó cái hệ thống đó xong, cái ông ta lấy cục phấn, ông ta quẹt ngay trên cái hệ thống đó rằng chỗ này bị hư, sửa chỗ này. Rồi mọi người sửa ngay chỗ đó thì nó hoạt động tốt, nó chạy trở lại ngon lành. Sau đó thì Henry Ford liền kêu người bạn rằng bao nhiêu tiền cứ nói tôi sẽ trả. Thế là người bạn liền viết một cái bill, cái hóa đơn, và nói ông ta phải trả $100,000, là một số tiền cực kỳ lớn thời bấy giờ. Henry Ford liền nói rằng mình là bạn thân với nhau mà, không biết anh có tính mắt hay không, chứ tôi thấy ngồi quẹt quẹt có đơn giản có 2-3 phút vậy thôi mà đòi tới $100,000, về tính lại đi. Xong rồi người bạn nói được rồi, thôi tôi sẽ liệt kê chi tiết ra những cái công việc của tôi trong đó. Ông ta ghi rằng quẹt quẹt sơ sơ giá chỉ có $1. Biết chỗ nào để mà quẹt $99,999, tại vì quẹt thì người nào trong công ty này cũng quẹt được hết. Nhưng mà phải quẹt đúng cái chỗ đó thì ông nói rằng chỉ có mỗi một mình ông ta biết được cái chỗ đó là cái chỗ cần quẹt. Ông ta mới tính cái phí nó mắc cái chỗ đó là như vậy. Cho cái việc mà chúng ta biết nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái lợi thế. Và như trong cái Jeremy này, có những điều mà chúng ta biết nó đem lại cho chúng ta nhiều cái lợi thế hơn những người khác. Và đây là cái lợi thế tuyệt đối nhất đối với những người gọi là cơ đốc nhân để theo Chúa. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình ở trên đất. Chúng ta chẳng những biết Chúa là như thế nào, chúng ta sẽ biết về bản tánh của Ngài. Ở trong đây ghi rằng Ngài yêu thương, Ngài nhân từ, Ngài thương xót, Ngài công bình. Và phần cuối chúng ta cũng biết rằng Chúa ưa thích những điều này, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta là những người xưng mình là con cái Chúa, đi theo Chúa cũng phải thực hiện những điều này. cũng phải thể hiện những cái điều này qua cuộc đời của mỗi người chúng ta. Do đó mà như Đức Chúa Giêsu trong cái lời cuối cùng đối với các môn đồ của Ngài, cái lời cầu nguyện của Chúa dành cho các môn đồ của Chúa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Ngài không muốn chúng ta sống tách rời khỏi thế giới này. Mình vẫn phải sống ở trong thế giới, mình vẫn phải chịu ảnh hưởng ít nhiều của cái thế giới này. Nhưng khi chúng ta sống ở trong thế giới, chúng ta là một phần của thế giới này, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng của thế giới, mà ngược lại chúng ta sẽ chính là những người tạo ra cái ảnh hưởng cho cái thế giới xung quanh chúng ta. Để rồi ở bất cứ nơi nào có những người gọi là con cái thật của Chúa sinh sống, ở bất cứ nơi nào mà có những người gọi là cơ đốc nhân chân thật của Chúa cư ngụ, thì mỗi người chúng ta sẽ là những ánh sáng, sẽ là những ngọn đèn dẫn đưa những người đang ở trong sự tăm tối biết về Đức Chúa Trời, biết về tình yêu thương và biết về sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.